Chào mừng các bạn đến với kênh audio của Giảng Luận Kinh Thánh.net. Giảng Luận Kinh Thánh, nguồn bài giảng Kinh Thánh dành cho người Việt.
Bài giảng Cách đối đầu với người bạn đời, diễn giả Haddon Robinson. Cách đây không lâu, một bức tranh biếm họa trên tạp chí The New Yorker vẽ một cặp vợ chồng đứng dí mũi vào nhau. Rõ ràng là đang có chuyện cãi vã trong gia đình. Và bà vợ bảo ông chồng, anh nói hoàn toàn đúng, không ai hoàn hảo cả, nhất là anh. Tôi đoán là đôi lúc tất cả chúng ta đều cảm thấy như thế. Chúng ta nghĩ vậy về chính mình, chúng ta cảm thấy vậy về người bạn đời của mình, chúng ta cảm thấy vậy về hôn nhân của mình. Chúng ta nói không cuộc hôn nhân nào là hoàn hảo cả, nhất là hôn nhân của chúng ta. Vâng, tôi có thể làm chứng rằng vợ chồng tôi đã có 33 năm kết hôn cực kỳ hạnh phúc. Và 33 trên 39 thì cũng không phải là tệ lắm. Nhưng trong hành trình đó, chúng tôi đã có những lúc bất đồng. Nói thẳng ra thì chúng tôi đã có những lúc xung đột nảy lửa. Tuy đó không phải là những lúc dễ chịu nhất trong mối quan hệ vợ chồng chúng tôi, nhưng chúng là những khoảng thời gian ích lợi, vì trong những lúc xung đột đó, chúng tôi trở nên hiểu nhau một cách sâu sắc, toàn diện hơn so với nhiều khoảng thời gian dễ chịu khác trong mối quan hệ vợ chồng. Các bạn bắt đầu nghĩ về điều đó nếu các bạn đưa hai người vào một mối quan hệ. Chúng ta có xuất thân khác nhau, có phản ứng cảm xúc khác nhau với cuộc sống, có cách nhìn nhận nhiều điều khác nhau. Nếu sống cùng nhau trong một khoảng thời gian bất kỳ, thì họ chắc chắn sẽ có xung đột. Thực ra, nếu hai người sống với nhau trong 30 năm mà không có xung đột, thì một người là đồ bỏ đi. Vấn đề không phải là liệu có bất đồng hay xung đột trong một mối quan hệ hay không. Vấn đề là chúng ta giải quyết những xung đột đó như thế nào. Rõ ràng là chuyện này quan trọng với bạn nếu bạn đang ở trong mối quan hệ hôn nhân. Và điều đó cũng quan trọng với Chúa nữa. Tôi thấy thật thú vị khi Phaolô trong Ephesos chương 4. Ephesos là một trong những thư tín mà Phaolô viết cho một hội thánh tại Ephesos, cho chúng ta một số manh mối hữu hiệu. Trong Ephesos chương 4, Phaolô đã trình bày một lẽ thật quan trọng. Đó là một lẽ thật cơ bản của trải nghiệm cơ đốc. Ấy là chúng ta không phải những con người như trước kia. Vì thế, chúng ta không thể đương đầu với cuộc sống như trước kia được. Chúng ta đã có mối quan hệ mới với Đức Chúa Trời, một cách mới để nhìn mọi thứ. Vì thế, chúng ta không thể đương đầu với cuộc sống như trước kia được. Và Phaolô áp dụng điều đó trong lĩnh vực giao tiếp hay truyền thông. Điều ông viết liên quan với cơ đốc nhân trong hội thánh. Nhưng điều ông viết cũng liên quan đến cơ đốc nhân trong mối quan hệ hôn nhân. Và trong Ephesos chương 4, bắt đầu từ câu 25, Phaolô nói thế này: như vậy, mỗi người trong anh em hãy loại bỏ sự giả dối, hãy nói thật với người lân cận, vì chúng ta đều là chi thể của nhau. Khi anh em nóng giận, thì đừng phạm tội, đừng căm giận cho đến lúc mặt trời lặn, đừng tạo một cơ hội nào cho ma quỷ. Kẻ quen trộm cắp, đừng trộm cắp nữa, nhưng thà chịu khó, tự tay mình làm việc lương thiện để có thể giúp đỡ người thiếu thốn thì hơn. Chớ có một lời độc ác nào ra từ miệng anh em, nhưng khi đáng nói, hãy nói những lời tốt đẹp, có tính xây dựng để đem ơn phước đến cho người nghe. Anh em chớ làm buồn Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì trong Ngài, anh em được ấn chứng cho đến ngày cứu chuộc. Hãy loại bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, phẫn nộ, tức giận, la lối, lăng mạ, cùng mọi điều hiểm độc. Hãy cư xử với nhau cách nhân từ và dịu dàng. Tha thứ nhau, như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy. Phần đoạn này nói đến toàn bộ lĩnh vực truyền thông hay giao tiếp. Và câu đầu tôi đọc, câu 25, tôi nghĩ là câu chính yếu chi phối toàn bộ phân đoạn. Phaolô nói rằng trong những mối quan hệ mà chúng ta có, chúng ta cần nói thật với nhau. Chúng ta phải loại bỏ đi sự giả dối vì chúng ta là những chi thể của nhau. Kinh Thánh bảo chúng ta phải có mối quan hệ cởi mở và chân thật với nhau. Chúng ta phải đối đãi với nhau trong sự thành thật. Với một số người thì điều đó rất khó. Họ vẫn có cái khuynh hướng nói dối từ đời sống cũ trước đây. Khi bạn hỏi một câu nhanh và bất chợt, thì người ta dễ nói dối với bạn hơn là nói thật. Và dĩ nhiên, trong các mối quan hệ, chúng ta thường phải đối mặt với một dạng nói dối nào đó. Chẳng hạn, một anh chồng về nhà, và đó là một buổi tối tháng 8 nóng nực. Bước vào nhà, nhìn phản ứng là anh ta biết vợ đang hơi lạnh. Điều hòa thì không bật. Và anh ta hỏi vợ, sao thế em? Cô vợ đáp, không sao, không sao. Nhưng cả hai vợ chồng đều biết là có gì đó không ổn. Cả hai đều biết là có thể phải mất cả buổi tối để dàn xếp. Mấy tiếng sắp tới sẽ như tra tấn vậy. Nên tất nhiên là anh chồng phản ứng bằng cách rút lui. Bà vợ nghĩ, nếu anh ấy không biết tại sao mình khó chịu, thì mình cũng không nói. Anh ấy chẳng tinh ý gì cả. Chắc chắn là anh chồng biết tại sao vợ mình khó chịu, nhưng anh ta không chịu thừa nhận. Thế là anh ta đi nghiên cứu vào cái xưởng trong gara. Dù bạn có nghĩ gì khác về những gì đang diễn ra trong tình huống đó, thì đây cũng là một dạng thiếu trung thực, một dạng giả dối, thiếu sự ngay thật. Chúng ta không chỉ nói dối nhau trực tiếp, mà còn thường nói dối nhau gián tiếp. Vài năm trước, tiến sĩ Eric Burney đã viết một cuốn sách rất phức tạp với một cái tên rất hay. Tên sách là Những trò mà người ta chơi. Tiến sĩ Burney lập luận rằng trong những mối quan hệ của mình, chúng ta thường dùng đến những trò chơi. Không phải những trò chơi tích cực, vui vẻ, nhưng là những trò chơi mà chúng ta điều khiển lẫn nhau để có được điều mình muốn. Các cặp đôi chơi đủ mọi trò. Một trò rất phổ biến là trò phần thưởng. Đó là một trò được chơi trong phòng ngủ, và tình dục là giải thưởng. Nếu anh chồng làm điều cô vợ muốn, khiến vợ hài lòng, thì cô ấy sẽ niềm nở và đáp ứng. Nhưng nếu anh chồng không làm điều mình muốn, thì cô vợ có thể lạnh nhạt và rụt lại. Các bạn cũng thừa biết là đàn ông có thể chơi trò đó giống hệt phụ nữ. Có sự thiếu trung thực trong đó. Hoặc một trò phổ biến khác là trò đâm nhau. Cái này chơi trong phòng khách và chơi khi có khách đến. Nó có thể nhanh chóng thay thế bóng đá để trở thành tiêu khiển quốc dân. Nhưng trong khi đang trò chuyện, anh chồng nói một câu bình luận cắt cứa về vợ. Có phần nào sự thật trong đó. Nhưng anh ta nói pha chút hài hước và ai cũng cười. Trong tình cảnh đó thì cô vợ phải cười. Nhưng ngoài mặt thì cười, còn có thể trong lòng lại khóc. Cái lối đó là thuộc về đời sống cũ. Đó là sự giả dối, không thật. Và Phaolô nói chúng ta phải bỏ nó đi. Loại bỏ sự giả dối và nói thật với nhau vì chúng ta là chi thể của nhau. Trong thư tín gửi cho người Ephesos này, Phaolô dùng hình ảnh cơ thể con người theo hai cách. Ông dùng nó ở phần đầu sách để nói đến mối quan hệ của Đấng Christ với Hội Thánh Ngài. Đấng Christ giống như đầu và Hội Thánh như thân thể Ngài. Nhưng ông lại dùng phép tương đồng này trong chương 5 để nói đến mối quan hệ vợ chồng. Ông nói rằng chúng ta bị buộc lại với nhau trong cái bó cuộc đời giống như các bộ phận trong một cơ thể. Và một trong những điều không thể thiếu trong cơ thể người là truyền thông sao cho tốt. Nếu đầu gửi tín hiệu xuống chân mà chân không nhận được tín hiệu, thì bạn sẽ ngã sấp mặt xuống vỉa hè. Và có những bệnh dạng như phong hủi. Trong đó, chân tay không thể gửi tín hiệu đến não. Cho nên, cả thân thể đều gặp nguy. Phaolô đang nói rằng, vì chúng ta ràng buộc với nhau như các chi thể, nên cần có sự truyền thông tốt. Chúng ta cần sống trong sự ngay thẳng và thành thật với nhau. Nhưng thực tế là truyền thông tốt không đồng nghĩa với việc không có vấn đề. Không có nghĩa là chúng ta không va chạm với nhau trong cái cuộc đời này. Tôi không thể tả nổi mình đã vỡ mộng thế nào không lâu sau khi kết hôn. Tôi phát hiện ra là Bonnie, vợ tôi, tưởng đâu là tinh hoa của sự yêu kiều hồi còn tán nhau, thành ra lại cực kỳ tha hóa. Nếu các bạn nghi ngờ sự tha hóa của cô ấy, thì cứ nhìn vào hai đứa con của chúng tôi xem. Suy cho cùng thì cô ấy là mẹ chúng, và cả hai đều tha hóa. Nếu bạn nghi ngờ về sự tha hóa của ba người bọn họ, thì họ nghĩ tôi tha hóa, nên họ mới tha hóa như vậy. Nhưng sự thật là cả bốn người chúng tôi đều là những tội nhân sống dưới ân điển Chúa. Và trong quá trình sống trên đời, chúng ta thường làm những điều ích kỷ, vô tâm, tội lỗi. Chúng ta làm tổn thương lẫn nhau, thường là không cố ý, nhưng nó có xảy ra. Khi chuyện đó xảy ra trong một mối quan hệ, thì bạn có thể làm một trong hai điều. Một điều bạn có thể làm là tha thứ và quên đi. Peter nói trong Peter thứ nhất, chương 4, câu 8, rằng tình yêu thương che đậy vô số tội lỗi. Đúng là vậy. Tức là khi anh yêu ai đó, thì anh cho phép họ phạm đến mình. Tôi phát hiện ra là những lúc khó coi, tôi có cái lối nói cái không đúng, làm điều không đúng. Thi thoảng, khi hình dung đến vợ con mình, tôi thấy họ kiểu như chạy đi chạy lại với một cái chăn yêu thương to đùng. Dù có lúc bị xúc phạm, nhưng họ thấu hiểu. Họ khỏa lấp nó bằng tình yêu thương, tha thứ và quên đi. Nhưng có những lúc, lời nói ra, việc làm ra mà tình yêu thương không khỏa lấp được. Nó gây tổn thương quá sâu sắc, không bỏ qua được. Kết quả là ở đây, Phaolô nói, khi anh em nóng giận thì đừng phạm tội. Đừng căm giận cho đến lúc mặt trời lặn. Đừng tạo một cơ hội nào cho ma quỷ. Ở đây, Phaolô đang thừa nhận rằng trong các mối quan hệ, chúng ta có thể nóng giận. Một số cơ đốc nhân thấy khó xử với chuyện đó. Họ nghĩ rằng mọi sự giận dữ đều là tội lỗi, và kết quả là họ không muốn thừa nhận điều này. Thế là họ không nổi giận, mà chỉ công phẫn. Chỉ có điều, khi cơ đốc nhân công phẫn, thì nhìn họ giống hệt như những người ngoài đang nổi giận. Khó mà chỉ ra được sự khác biệt. Nhưng không phải sự nóng giận nào cũng là phạm tội. Trong Mark chương 3, câu 5, Chúng ta được biết là Chúa chúng ta, Chúa Giêsu Christ, nổi giận, chứng kiến cách các lãnh đạo tôn giáo thời bấy giờ đối xử với dân chúng, Ngài nổi trận lôi đình. Thực ra là trong đó có hai từ Hy Lạp khác nhau. Một từ nói đến sự giận dữ bên trong, từ kia nói đến sự công phẫn bên ngoài của Ngài. Sự tức giận có thể là bông trái của sự công chính. Có một số điều cần khiến chúng ta tức giận. Chúng ta cần tức giận với kẻ làm tranh ảnh khiêu dâm, lấy món quà tốt lành của Đức Chúa Trời là tình dục ra, mà biến thành một điều lòe loẹt, rẻ rúng và rác rưởi. Chúng ta cần phẫn nộ với những kẻ buôn ma túy, bán ma túy cho con cái chúng ta để kiếm lời. Nếu gặp một người không bao giờ nổi giận, thì rất có thể là họ không kiên nhẫn đâu. Họ chỉ bàng quang đó thôi. Anh cho tôi thấy anh nổi giận với cái gì, thì tôi có thể chỉ ra khá nhiều về con người của anh. Có những lúc, khi bị tổn thương, chúng ta cảm thấy sự xúc phạm là sai trái. Ở đây, Phaolô đang nói rằng cứ giận, nhưng đừng phạm tội. Đừng cứ mang giận hờn cho đến khi mặt trời lặn. Phaolô đang nói trong châm ngôn đó rằng nếu tổn thương sâu sắc đến nỗi bạn không khỏa lấp bằng tình yêu thương được, thì hãy đương đầu với nó. Đừng bỏ qua. Ông đang nói rằng trong một mối quan hệ lành mạnh có sự xung đột và đừng có sợ nó. Nói cách khác, Phaolô muốn nói rằng anh em cần học cách đối đầu. Tiến sĩ Eric Erickson của Harvard nói rằng khả năng anh có được sự thân mật với người khác phần lớn phụ thuộc vào khả năng anh xử lý những khác biệt trong xung đột. Và tôi nghĩ là ông nói đúng, rằng nếu không thể giải quyết những khác biệt trong xung đột, thì anh sẽ ngày càng xa cách. Một trong những kỹ năng xây dựng mối quan hệ tốt là biết cách đối đầu. Tất nhiên, tôi nói vậy không có nghĩa là ngược đãi bạn đời. Tôi không nói đến việc làm điều gì đó tổn hại đến người kia. Tôi đang nói rằng bạn cần biết cách giải quyết xung đột. Phaolô nói, nếu không như vậy, thì bạn cho Satan có thời cơ trong mối quan hệ của mình. Làm sao để giải quyết xung đột đây? Làm sao để đối đầu một cách tích cực, chứ không tiêu cực đây? Nhìn chung, câu trả lời là làm giống với cách hai con nhím làm tình, cực kỳ cẩn thận. Nhưng Phaolô cho chúng ta bốn nguyên tắc cơ bản để giải quyết xung đột trong một mối quan hệ. Nguyên tắc đầu tiên là đừng sợ đối đầu. Đó là ý ông muốn nói khi trích câu châm ngôn rằng khi anh em nóng giận thì đừng phạm tội, đừng căm giận cho đến lúc mặt trời lặn. Đừng tạo một cơ hội nào cho ma quỷ. Đừng sợ đối đầu. Bạn thấy đấy, nếu bạn có cơn giận mà không xử lý nó, thì cơn giận đi vào trong và trở thành sự oán giận. Và oán giận có thể như ngọn lửa trên tường nhà. Che đi chỗ này thì nó lại bùng ra chỗ khác. Nếu chồng oán giận vợ, thì anh ta sẽ ở văn phòng càng lâu. Nếu vợ oán giận chồng, thì cô ta sẽ trở nên chua ngoa và làu bào. Nếu chồng oán giận vợ, thì anh ta sẽ tính kế đi ngoại tình. Nếu vợ oán giận chồng, thì cô có thể trút lên con cái. Khi bạn oán giận ai đó, thì họ làm cái gì bạn cũng bực mình. Bạn không thích cách ăn uống của cô ấy. Bạn không thích cách ngồi của anh ấy. Bạn không thích cách nói của anh ấy. Bạn không thích cách anh ấy treo quần áo hoặc không treo quần áo của mình. Sự oán giận có cách để làm hoen ố cả mối quan hệ. Và một số người thấy cực kỳ khó giải quyết xung đột. Vì lý do nào đó mà họ chỉ né nó ra. Tôi nghe nói có một người nữ không chịu nói những điều khiến mình bực bội ở nhà vì sợ con cái buồn phiền. Tất nhiên là cô sẽ không nói chuyện đó khi ở cùng bạn bè vì bạn bè sẽ ngồi lê đôi mách. Và cô sẽ không nói chuyện đó khi hai vợ chồng đang lái xe ở bên ngoài vì sẽ gây nguy hiểm. Cô không nói chuyện đó khi ra ngoài đi dạo với con chó vì sẽ khiến nó phiền lòng. Bạn có thể có những lý do hợp lý hoặc nghe có vẻ hợp lý để không giải quyết xung đột. Nhưng đây là việc cực kỳ cần thiết. Nếu bạn không cam kết với hôn nhân, thì xung đột và bất đồng sẽ hủy hoại mối quan hệ đó. Nếu có mối quan hệ mong manh, nếu bạn không giải quyết những điều đó, thì nó sẽ trở nên càng mong manh hơn. Nên Phao-lô nói, hãy xử lý nó. Đừng sợ đối đầu. Tất nhiên, có một câu hỏi. Ấy là, ai có trách nhiệm khơi vấn đề đó ra? Và tôi nghĩ, Chúa chúng ta trong Tin Lành theo Matthew cho chúng ta một số manh mối hữu ích. Trong Matthew chương 5, câu 23, trong bài giảng trên núi, Chúa Giê-xu nói, khi con đem lễ vật dâng nơi bàn thờ, mà biết là người anh em hay chị em mình đang có điều gì nghịch với mình, thì hãy để lễ vật lại, đi hòa giải trước đã. Có những lúc mà rời buổi nhóm thờ phượng sớm là khôn ngoan. Và nếu bạn biết người anh em hay chị em mình khó chịu về điều gì, thì bạn cần đi hòa giải. Trong Matthew chương 18 câu 15, Chúa Giê-xu lại nói đến điều này theo cách khác. Và Ngài nói, nếu con có điều gì đó bất bình với anh em mình, thì con có nghĩa vụ đi nói chuyện ấy với họ. Nếu xét kỹ ra, thì bạn sẽ thấy Ngài muốn nói rằng bất cứ ai cảm thấy bị xúc phạm là người có trách nhiệm để khơi nó ra. Nếu bạn cảm thấy người kia có gì đó gây khó chịu, thì bạn phải đi. Nếu bạn có gì đó bất bình với người kia, thì bạn phải đi. Bạn phải khơi nó ra. Và đừng có sợ đương đầu với nó. Nên điều đầu tiên là đừng sợ đối đầu. Đó là một phần của mối quan hệ lành mạnh. Nguyên tắc thứ hai rút ra từ câu châm ngôn đó ấy là khi các bạn đối đầu, hãy giải quyết cho triệt để. Điều đó có trong câu Phao-lô nói rằng khi anh em nóng giận thì đừng phạm tội, đừng để mặt trời lặn rồi mà vẫn giận. Nói cách khác là hãy dàn xếp cho xong vấn đề. Trong môn đấm bốc, khi đã vào đài đấu, thì tức là anh ta sẽ đấu cho đến cuối. Nếu bị đối thủ giáng cho một hai cú trời đánh, anh ta không thể bảo, nghe này, chắc mai tôi quay lại sau nhé. Không, một khi đã vào là phải đánh cho xong. Có đủ mọi cách để rút lui. Người nam có thể lấy tờ báo đưa lên trước mặt, rồi dựng một bức tường giữa chính mình và vợ. Hoặc anh ta có thể đùng đùng bỏ ra ngoài, đóng sầm cửa lại. Hoặc người vợ có thể khóc lóc. Người xưa có nói, cười để thế giới cười với bạn, khóc để nhận được những gì mình muốn. Nhưng nếu đó là cách để tránh né xung đột, hoặc chỉ làm theo ý mình, thì đó có thể là một cách giải quyết khác biệt phải trả giá đắt. Không, các bạn cần giải quyết cho triệt để. Đừng cưu mang sự tức giận cho đến lúc mặt trời lặn. Công bằng mà nói thì đây là một câu châm ngôn. Nghệ sĩ hài Phyllis Diller nói rằng bà và chồng mình đã thực hành điều này. Họ quyết tâm là sẽ không đi ngủ nếu có bất cứ chuyện gì giữa hai người. Bà kể rằng họ thường thức trắng cả 4 ngày 4 đêm. Ý của câu châm ngôn này không hẳn là phải giải quyết vào buổi tối. Đôi khi bạn nhận ra rằng điều mình cần là một giấc ngủ ngon, chứ không phải là một cuộc trò chuyện dài hơi, nặng nề. Nhưng nếu điều đó tiếp diễn, thì các bạn cần sắp xếp một thời gian để giải quyết nó. Đừng trì hoãn. Bạn cần giải quyết nó, giải quyết cho xong, và dàn xếp cho ổn thỏa. Đôi khi bạn vướng phải một khác biệt của vợ chồng và của mối quan hệ mà trong đó bạn không tự mình giải quyết cho tốt được. Bạn nhận ra rằng mình quá cảm xúc nên không nhìn nhận khách quan được. Và khi điều đó xảy ra, thì tìm đến sự tâm vấn tốt sẽ là điều khôn ngoan. Đó là chuyện khó với đàn ông. Những người đàn ông sẵn sàng gọi kế toán viên công chứng đến giúp việc sổ sách tại văn phòng, thuê chuyên gia tư vấn cho một thương vụ làm ăn. Không hiểu sao, với một mối quan hệ đổ vỡ, lại không muốn tìm đến ai. Chuyện nhỏ ấy mà. Bạn thấy đó, một cặp vợ chồng đang đi chơi và đi qua một thị trấn nọ. Cô vợ nói với anh chồng đang cầm lái: "Em nghĩ anh phải dừng ở trạm xăng này để hỏi đường xem đã." Anh chồng đáp: "Anh biết mình đang ở đâu, anh không cần hỏi đường." Và 20 phút sau, anh ta lại đi qua đúng cái trạm xăng đó. Ý tôi là, nếu một người đàn ông không chịu dừng lại, hỏi đường tại một thị trấn xa lạ, thì anh ta sẽ khó mà thừa nhận rằng mình cần sự giúp đỡ trong hôn nhân của mình. Nhưng nếu cần sự giúp đỡ mà không đi tìm, thì là ngu dại. Không tìm đến sự tâm vấn tốt là một dạng ngu si. Tôi chỉ muốn nói một điều là làm sao để khi tìm một người tâm vấn, bạn tìm đến một người cũng cam kết với hôn nhân như mình. Đến với ai đó sẽ giúp bạn giải quyết được vấn đề, chứ không bảo bạn rằng hôn nhân của bạn thế là hết. Nhưng nguyên tắc là như vậy. Ấy là khi đối mặt với vấn đề, thì hãy giải quyết cho xong. Có nguyên tắc thứ ba. Ấy là không những không sợ phải đối đầu và giải quyết cho xong xuôi, mà các bạn cần đối đầu theo luật lệ hay quy tắc. Trong phân đoạn này có một câu thú vị. Có vẻ như câu này gần như bị trơ vơ, gần như lạc lõng. Phaolô nói trong câu 28, kẻ quen trộm cắp đừng trộm cắp nữa, nhưng thà chịu khó, tự tay mình làm việc lương thiện để có thể giúp đỡ người thiếu thốn thì hơn. Trong phân đoạn nói đến sự truyền thông này, câu hỏi đặt ra là Phaolô định nói cái gì khi ông đề cập đến kẻ trộm cắp đừng trộm cắp nữa. Tôi nghĩ đây là ví dụ về nguyên tắc rộng hơn trong phân đoạn này. Ấy là, bạn không phải con người trước kia, cho nên bạn không thể đương đầu với cuộc sống như trước kia được. Và Phaolô lấy ví dụ về một người từng làm kẻ trộm. Trong quá khứ, tên trộm này đi trộm đồ của người ta, gây thiệt hại cho người ta. Và giờ đây, Phaolô nói rằng trước tiên, người này phải ngừng trộm cắp. Nhưng không chỉ ngừng trộm cắp, mà anh ta phải làm việc. Anh ta không chỉ phải làm việc, mà phải tự tay mình làm việc lương thiện. Anh ta không chỉ tự tay mình làm việc lương thiện, mà phải làm vậy để giúp đỡ người thiếu thốn. Trong quá khứ, tên trộm này là một phần của vấn đề. Giờ đây, anh ta phải trở thành một phần của giải pháp. Trong quá khứ, tên trộm này trộm đồ của người ta. Giờ đây, nhờ làm việc, anh ta có thể giúp ích cho người ta. Trong quá khứ, anh ta tiêu cực. Và giờ, anh ta phải tích cực. Nên khi gặp xung đột, chúng ta cần đến với nó trong tinh thần này. Cho nên chúng ta phải đối đầu theo nguyên tắc. Trong môn đấm bốc, có những luật lệ hay quy tắc. Chẳng hạn như anh không thể đấm phía dưới thắt lưng. Vì nếu đánh phía dưới thắt lưng, thì anh gây tổn thương vĩnh viễn cho người kia. Không phải là cái gì cũng chấp nhận được trong tình yêu và chiến tranh. Có những quy tắc cần tuân theo. Một trong những quy tắc chúng ta cần tuân theo là khi có xung đột, chúng ta cần tấn công vào vấn đề, chứ không phải con người. Tôi nghĩ đó là ý Phaolô muốn nói trong câu 29. Chớ có một lời độc ác nào ra từ miệng anh em. Nhưng khi đáng nói, hãy nói những lời tốt đẹp, có tính xây dựng, để đem ơn phước đến cho người nghe. Khi ông nói đến lời độc ác, ông dùng một từ là từ dùng để chỉ cá đã bị ươn, không thể ăn được. Nó được dùng để chỉ gỗ đã mục, không dùng để xây dựng được. Nên Phaolô đang nói rằng, đừng để lối nói đó ra từ miệng anh em, cái lối nói cắt cứa người ta, mà chỉ dùng lối nói gây dựng người ta. Và để làm điều đó, ta không tấn công con người, mà phải tấn công vào vấn đề. Tuy vậy, khi tức giận, thì bạn lại rất dễ tấn công người ta. Cô là đồ rắc rối, đồ ngu, đồ bỗ bã. Ừ, tôi ngu đấy, tôi bỗ bã đấy. Còn anh thì không cầm được đồng nào về mà còn ăn như lợn ấy. Kiểu như vậy. Một loạt những điều cấu xé nhau. Ta không tấn công con người, mà tấn công vào vấn đề. Vài năm trước, Tori, con trai tôi, còn ở tuổi thiếu niên, chúng tôi đi từ Texas lên Colorado. Tôi đi dự hội nghị của Liên hữu Cơ đốc InterVarsity tại trung tâm Bear Trap Range. Bây giờ chúng tôi vào Colorado. Tori muốn lấy cái gì đó ra khỏi cốp xe, nên tôi tấp vào lề. Thằng bé đi ra, lấy được thứ mình muốn. Và khi thằng bé vào lại trong xe, chúng tôi phát hiện ra là nó đã để chùm chìa khóa trong cốp xe. Và chúng tôi lại không có chìa khóa sơ cua. Tức thì tôi muốn mắng nó. Cái đồ ngu như bò. Đứa nào đẻ ra không biết. Sao mày lại có thể làm thế được nhỉ? Tôi đã có thể làm như vậy sau khi thằng bé ném chùm chìa khóa vào cái cốp xe như thế. Nhưng tôi bảo thằng bé, ôi, có vấn đề rồi đây. Làm sao để lấy được cái chùm chìa khóa đây? Thế là chúng tôi xuống ghế sau, cố kéo cái ghế sau ra để vào được cốp. Nhưng ông Ford, ông ấy khôn lắm. Không tài nào kéo ghế ra được. Chúng tôi sang đường để thử mượn mấy món đồ, nhưng không có ai ở trong nhà. Cuối cùng, trong khoảng 45 phút gì đó, một anh cảnh sát đi qua. Chúng tôi giải thích sự tình, và anh ấy đi lên một cái gara và quay lại với cái xà beng. Chúng tôi giật hẳn cái ghế sau ra. Tori trèo vào trong, giữa đống hành lý. Thằng bé tìm được chùm chìa khóa, và khoảng một tiếng rưỡi sau, chúng tôi lại lên đường. Tori mở lời. Cảm ơn bố nhé. Tôi hỏi, cảm ơn vì cái gì con? Thằng bé đáp, cảm ơn bố vì không bắn con. Khoảng một tháng rưỡi sau đó, chúng tôi trở lại Dallas. Tôi dự một buổi nhóm trong một nhà hàng. Bây giờ cảnh sát có chiến dịch vận động mọi người khóa xe lại. Thế là tôi khóa xe lại. Rồi tự nhiên, tôi nhớ ra mình để chùm chìa khóa ở đâu. Tôi để nó ở chỗ nút để. Thế là tôi ra khỏi nhà hàng và tìm đủ mọi cách để vào trong xe mà không được. Cuối cùng, tôi gọi về nhà và Tori nghe điện thoại. Tôi bảo, con à, con biết gì không? Chùm chìa khóa lại kẹt trong xe rồi. Thằng bé bảo tôi, bố ơi, chúng ta có thể làm gì để giải quyết vấn đề này đây? Đừng tấn công con người, mà hãy tấn công vấn đề. Đó là quy tắc đầu tiên. Chớ có một lời độc ác nào ra từ miệng anh em. Nhưng khi đáng nói, hãy nói những lời tốt đẹp, có tính xây dựng, để đem ơn phước đến cho người nghe. Tôi coi đó là nguyên tắc thứ hai, hay quy tắc thứ hai. Đừng tấn công con người, mà hãy tấn công vấn đề. Hay là đừng có cho móng ngựa vào găng tay. Thời xưa, khi đấm bốc không bị giám sát, thì không hiếm võ sĩ cho một cái móng ngựa nhỏ vào găng tay của mình. Khi anh ta đánh đối thủ, thì chỗ bị đánh sẽ bầm tím lại, đôi khi sẽ rách toạc. Tôi cho là Paulo muốn nói rằng lời nói của chúng ta đừng cắt cứa mà cần đem ích lợi đến cho người nghe. Từ mỉa mai trong tiếng Hy Lạp nghĩa là cắt vào thịt. Thực ra tôi rất thích mỉa mai. Lớn lên ở thành phố New York, những nghệ sĩ hài mà tôi thích nhất là Rodney Dangerfield và Alan King. Tôi rất thích cách họ nói mỉa mai. Tôi phát hiện ra đó là một thứ xa xỉ mà tôi không dùng được. Vâng, khi đang trò chuyện nghiêm túc mà đi mỉa mai và cắt cứa người kia, thì điều đó có thể gây tổn hại kéo dài rất lâu. Một điều về lối nói đó ấy là nó không gây dựng người kia, mà hạ gục và làm họ tổn thương. Và bạn đừng có cho móng ngựa vào găng tay khi đối đầu. Quy tắc thứ ba là để ý đến người trọng tài. Anh em chớ làm buồn Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì trong Ngài anh em được ấn chứng cho đến ngày cứu chuộc. Một trong những dấu hiệu của việc biết Đức Chúa Trời là bạn có Đức Thánh Linh ngự trong mình và Ngài hành động kiểu như trọng tài. Bạn đánh dưới thắt lưng hoặc đấm vào gáy và bạn sẽ thấy mình bị vỗ vai và bạn cảm thấy đó là điều bạn không nên nói. Bạn cần để ý đến điều đó. Bạn cần biết rằng Đức Thánh Linh giám sát cuộc nói chuyện ấy. Bạn cần để ý đến người trọng tài. Nên nguyên tắc thứ nhất là đừng sợ đối đầu. Thứ hai là giải quyết cho triệt để. Thứ ba là đối đầu theo các nguyên tắc. Và nguyên tắc thứ tư là khi đối đầu, mục tiêu không phải là ra một cú đấm chốt hạ. Mục tiêu phải là kết thúc bằng một cái ôm yêu thương. Paulo đã nói vậy. Ông nói, hãy loại bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, phẫn nộ, la lối, lăng mạ cùng mọi điều hiểm độc. Hiểm độc là ý định làm tổn thương người kia. Bạn chủ định gây tổn hại. Nhưng mục đích của xung đột trong một mối quan hệ không phải là tìm ra kẻ thắng, người thua. Không phải để làm tổn thương người kia, mà kết thúc bằng một cái ôm ghì để mối quan hệ sẽ mạnh mẽ hơn. Paulo nói, hãy cư xử với nhau cách nhân từ và dịu dàng. Tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong đấng Christ vậy. Ba từ đẹp nhất trong tiếng Anh, tôi đoán là anh yêu em, hoặc ngược lại. Có lẽ hai từ đẹp nhất là tha thứ cho anh hay tha thứ cho em. Một từ đẹp nhất là cảm ơn. Tôi không chắc cái đó có đúng hay không. Nhưng tôi có biết rằng đôi khi hai từ khó thốt ra nhất là hãy tha thứ cho anh. Anh sai rồi. Anh sai thật rồi. Hãy tha thứ cho anh. Khi người kia xin tha thứ, thì làm gì có cơ hội để nhận thêm cú đấm nữa. À, thật. Mừng là cuối cùng anh cũng nhận ra. Các bạn nghe này, đánh sau hồi chuông mãn cuộc là sai. Paulo nói chúng ta cần nhân từ và dịu dàng. Tha thứ nhau như Đức Chúa Trời. Vì cớ đấng Christ tha thứ cho chúng ta. Nên mục đích cuối cùng không phải là để chiến thắng, mà để mối quan hệ thêm bền chặt. Thật khó để tha thứ. Nói thật là tôi không biết những người bên ngoài không có mối quan hệ với Chúa sẽ tha thứ bằng cách nào. Nhưng tôi có biết rằng một trong những lợi thế khi có đức tin cá nhân nơi Chúa Giêsu Christ đó là bạn là một người đã được tha thứ. Đó là một điều kỳ diệu. Tôi là một người đã được tha thứ. Nếu bạn biết tôi như tôi biết mình, thì tôi không nghĩ bạn sẽ ngồi đây nghe tôi nói đâu. Nếu tôi biết bạn như bạn biết mình, thì chắc tôi sẽ không đứng đây nói cùng với bạn. Nhưng sự thật là tôi đã được tha thứ. Được tha thứ một cách trọn vẹn, dứt khoát, thoải mái, vĩnh viễn. Vì những gì Chúa Giêsu Christ đã làm. Và nếu bạn là một người được tha thứ, thì bạn có thể là một người biết tha thứ. Nếu thực sự đã biết sự tha thứ của Chúa với tất cả những điều bạn đã làm, thì bạn sẽ dễ tha thứ hơn. Thời gian trước, có một cặp vợ chồng đến nói chuyện với tôi. Họ có sự rạn nứt trong hôn nhân. Người chồng đã phạm tội ngoại tình và người vợ bị tổn thương sâu sắc. Tôi có thể hiểu điều đó. Cô vợ cảm thấy lòng tin đã bị xâm phạm. Cô cảm thấy chồng kém hấp dẫn đi. Tôi tin rằng lòng anh chồng đầy hối lỗi, thực ra là đầy ăn năn. Họ ngồi trong văn phòng tôi. Cô vợ nói, em không nghĩ mình có thể tha thứ cho anh vì những gì anh đã làm. Em đã bị tổn thương quá sâu sắc. Vài ngày sau, cô vợ đến hội thánh. Tôi bảo cô ấy ghé qua để nói chuyện ít phút. Trong khi nói chuyện, tôi đã hỏi cô ấy một câu. Tôi hỏi, chị có phải là cơ đốc nhân không? Cô ấy biết là tôi biết cô ấy đã tin Chúa Giêsu. Cô ấy đáp, vâng, tất nhiên rồi. Tôi hỏi, khi chị trở thành cơ đốc nhân, chị tệ đến mức nào? Cô ấy đáp, ý ông là sao? Tôi nói, thì chị là dạng tội nhân nào? Cô ấy đáp, thì tôi nghĩ mình là tội nhân ở dạng trung bình. Tôi bảo này, tội nhân ấy hả? Cứ đến giải bóng mà xem. Những anh trung bình mới là những anh khó đối phó nhất đấy. Nên tôi bảo, nghe này, để tôi nói thêm chút nhé. Giả sử là tối nay chúng ta sẽ có một chương trình trong nhà nguyện. Chương trình, đây là cuộc đời của chị. Chúng ta sẽ không chỉ làm những góc sáng nhất trong đời chị, mà cả những góc tối nhất. Chị biết đấy, mọi thứ mà chị che giấu trong đời, tất cả sẽ bày lộ ra. Thì liệu chị có đến không? Cô ấy đáp, không, tôi không đến. Tôi nói, giả như chúng tôi có thể thực sự làm một số điều với chị. Chẳng hạn như chúng tôi có thể làm một bộ phim tâm lý. Chúng tôi vào trong đầu chị và có thể đưa lên màn hình mọi thứ chị đã làm và mọi thứ chị muốn làm nếu có cơ hội, nhưng lại sợ bị bắt quả tang. Chị biết đấy, cho tất cả những điều như thế lên màn hình, thì phim sẽ được phân loại ở hạng nào? Dành cho mọi lứa tuổi, bố mẹ nên cân nhắc. Hay phải có người đi kèm hay... Chị đáp, tôi đoán là hạng chỉ dành cho người lớn. Tôi nói, khi chị trở thành cơ đốc nhân, Chúa tha thứ cho bao nhiêu thứ rác rưởi như thế trong đời chị? Chị đáp, tất cả những thứ đó. Thế là tất cả mọi thứ ư? Đúng vậy. Chị đáp, nếu tôi hiểu Kinh Thánh, thì là mọi thứ. Tôi nói, hãy nói cho tôi nghe. Nếu Chúa đã tha thứ cho tất cả những thứ đó trong đời chị, thì sao chị lại nói rằng chị không thể tha thứ cho chồng mình? Chúng tôi ngồi đó chắc phải 5 phút. Rồi chị ấy nói, nghe có vẻ ngu ngốc, đúng không? Tôi đáp, đúng là vậy. Tôi đã xin phép cặp vợ chồng đó để kể cho các bạn câu chuyện này. Tôi mới gặp họ xong, và hôn nhân của họ đang mặn nồng. Nhưng ấy là bởi thời điểm đó, khi sự tha thứ còn mong manh. Và tôi không nghĩ cô ấy có thể tha thứ nếu cô ấy không biết sự tha thứ của Chúa. Hãy nhân từ, dịu dàng, tha thứ cho nhau, thậm chí như Đức Chúa Trời đã tha thứ vì cớ Đấng Christ. Mục đích của xung đột không phải là ra một cú đấm chốt hạ, mà kết thúc bằng một cái ôm thật chặt. Như Haim Ginot trong cuốn Giữa bố mẹ và con cái, dường như đã nắm được cái hồn của phân đoạn này. Ông tưởng tượng ra một buổi sáng nọ, khi một bà mẹ có đứa con 2 tuổi bám đuôi, đang cố làm bữa sáng. Mọi thứ đều hỏng bét. Con khóc, bánh cháy, cả cà phê cũng không ra gì. Và anh chồng bước vào tình cảnh đó, có nhiều sự lựa chọn. Một trong những điều anh ta có thể nói là sao thế? Nướng cái bánh cũng không xong hả? Cái đó không đem ơn phước đến cho người nghe. Hoặc anh ta có thể cao giọng nói, sao em lại cứ muốn anh nướng bánh thế? Cái đó không gây dựng cho người kia. Hoặc anh ta có thể nói, con đợi mẹ nhé. Hôm nay em yêu có vẻ vất vả rồi đây. Anh có thể giúp gì cho em không? Cái đó đem ơn phước đến cho người nghe. Cặp vợ chồng Cơ Đốc không gây xung đột để có một mối quan hệ tốt. Nhưng họ không né tránh xung đột vì họ ở trong tình yêu thương. Khi có những khác biệt, thì họ xử lý chúng. Họ không sợ đối đầu. Khi xử lý những khác biệt, thì họ giải quyết cho xong, cho thấu đáo. Nhưng nó không thành ra một cuộc ẩu đả. Bởi vì họ đối đầu theo quy tắc. Và họ biết mục đích của xung đột không phải là ra một cú đấm chốt hạ, mà kết thúc bằng một cái ôm thật chặt của tình yêu thương. Để có một mối quan hệ thành công trong hôn nhân, thì các bạn phải học cách đối đầu cho fair play trong tình yêu thương.
Các bạn vừa xem trích đoạn bài giảng được phát trên kênh YouTube và podcast của Giảng Luận Kinh Thánh, kênh nhằm cung cấp cho các tín hữu và tôi tớ Chúa người Việt những bài giảng được chọn lọc của các diễn giả kinh điển trong những thời đại khác nhau. Để biết thêm thông tin về chúng tôi, xin vui lòng truy cập trang web giảngluậnkinhthánh.net. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bài